Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Tâm Tửng. Bộ truyện kể về cuộc hôn nhân của Thuận và Hồng. Trong cuộc hôn nhân ấy, tình yêu chỉ xuất phát từ phía Thuận. Anh dành cho cô cả tình cảm chân thành, hết lòng hy sinh, chăm sóc cô. Nhưng với Hồng thì tình cảm dành cho Thuận chỉ là tình thương. Tình yêu cô luôn dành cho Tuấn, mối tình đầu của cô. Rồi tình cũ không rủ cũng tới, Hồng đã ngoại tình với Tuấn. Vậy thì cuộc hôn nhân này sẽ có kết quả ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ.
Những buổi chiều tháng 6 oi ả, nắng như thiêu như đốt. Ngoài đồng ruộng khô nứt nẻ, gốc dạ khô khốc tới nỗi chỉ cần cắt gốc dạ đánh đống lại đốt lửa là cháy bùng bùng. Tôi với chị gái đang tranh thủ cắt gốc dạ để mang về nhà đốt và bán cho. Và đó cũng là công việc kiếm tiền của chị gái tôi. Mỗi ngày chị kiếm được 3 bao cho và bán được 60.000 đồng. Mỗi ngày chị gái tôi vẫn đi làm một mình vì tôi còn đang đi học. Hôm nay tôi được nghỉ nên tôi đi cùng chị cho vui. Hai chị em cùng làm sẽ nhanh và xong sớm được về sớm hơn. Ở đằng xa kia, mấy đứa trẻ đang tắm sông và trêu đùa nhau cười khúc khích. Tôi bảo với chị: "Chị ơi, em qua đó chơi nha chị." Chị gái tôi cười bảo: "Em lớn rồi đấy mà còn chơi cái trò tắm sông sao? Cắt cho nhanh đi còn về nấu cơm chứ. Tối nay nhà có khách đấy." "Khách nào thế chị?"
"Anh Tuấn."
"À, em nghe nói anh Tuấn sắp đi Sài Gòn chị nhỉ?"
Chị thở dài, vẻ mặt buồn bã hỏi tôi: "Sài Gòn có xa không em?"
"Xa lắm, em nghe mọi người nói đi tàu 2 ngày mới tới nơi đó chị."
"Xa thế sao?"
"Vâng chị."
"Em này, nếu chị đi xa ấy, em có buồn không?"
"Chị cũng muốn đi Sài Gòn ư?"
"Ừ, đi xa kiếm tiền, chứ ở quê mình buồn quá em ạ."
"Chị muốn đi cùng với anh Tuấn à? Chị và anh Tuấn đang yêu nhau có phải không?"
Chị gái tôi mặt đỏ ngại ngùng:
"Vẫn chưa."
"Thì chị muốn đi làm xa, chứ ở quê mình buồn quá. Chị làm vất vả cả tháng trời mới được 1 triệu. Chị muốn vào Sài Gòn kiếm tiền, rồi sau này chị mua cho em cái xe đạp thống nhất mà đi học."
Tôi cười mà nói: "Đã bỏ công ước ý, thì ước cho sang chứ chị. Như là mua xe cắp hay là xe dream ý, cho nó oách. Chứ ai lại ước mua con xe đạp chứ."
"Ừ nhỉ."
Chị gái tôi nở nụ cười, nụ cười của cô gái thôn quê thật thà chất phác. Tôi biết chị cũng muốn đi làm xa như các bạn cùng trang lứa, nhưng bố mẹ tôi khó tính lắm, ông bà sẽ không bao giờ để chị tôi đi làm xa đâu, mà cứ ở quê mãi đúng là buồn thật. Quê tôi nghèo lắm, lại cách xa thành phố nên người dân còn nghèo và tư tưởng lạc hậu. Thanh niên trong làng đều đi làm ăn xa cả, nên quê đã buồn lại càng buồn hơn. Buổi tối 8 giờ mọi người đóng cửa đi ngủ hết, nên không khí lại càng ảm đạm, vắng lặng. Chỉ mỗi khi Tết đến xuân về, thanh niên trai gái về quê đón Tết, thì không khí ở quê tôi mới vui vẻ, nhộn nhịp. Chứ bình thường chỉ có người già và trẻ em, và một số ít thanh niên mà thôi. Bản thân tôi còn nhỏ tuổi mà còn thấy buồn, nói gì chị gái tôi. Chị gái tôi tên là Hồng, năm nay chị 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất cuộc đời. Nhà tôi nghèo lắm, nên chị nghỉ học từ năm lớp 6. Còn tôi tên Mai, năm nay tôi 15 tuổi, tôi đang học lớp 9. Lúc nào chị cũng nhắc nhở tôi là phải chịu khó học để sau này thoát nghèo, để không phải sống cuộc sống nghèo khổ thế này nữa. Lúc đó tôi không biết có học thức có giàu hơn không, nhưng tôi biết tiền của chị gái tôi cắt giả bán cho hay mỏ cua bắt ốc cũng vừa đủ cho tôi đóng tiền học mà thôi. Tôi vẫn luôn cố gắng học tập để mong đỗ cấp 3. Nói thật là làng của tôi số người thi đỗ cấp 3 chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, bởi vì cuộc sống vất vả lắm nên mọi người cố gắng học tới lớp 9 là nghỉ rồi. Có nhiều người còn học tới lớp 5 là nghỉ, giống như chị gái tôi vậy. Cứ học hết lớp 9 là mọi người tìm cách đi làm kiếm tiền. Cứ người này đi rồi về lại rủ người kia. Thế nên thanh niên trong làng tôi không còn có mấy người cả. Tối hôm đó cả nhà tôi ngồi ăn cơm. Hôm nay có món cá xiếc kho chuối nên tôi ăn 3 bát cơm liền. Chị gái tôi thì cứ ngồi gây gẩy bát cơm. Thấy vậy, mẹ tôi liền hỏi: Con Hồng sao thế? Ốm à?
Chị Hồng lấy hết can đảm và hỏi bố mẹ tôi.
Bố mẹ cho con vào Sài Gòn làm ăn cùng mấy anh chị nhé.
Bố tôi đặt bát cơm xuống và gằn giọng nói.
Con nhà người ta thì đi đâu thì đi, nhưng mà con nhà tao thì không được đi đâu hết.
Mẹ tôi thở dài rồi nói.
Đi đàn đúm rồi mà hư hỏng. Ở nhà lấy chồng đi, 19 tuổi rồi đấy.
Bố tôi cũng nói thêm.
Thế trong mấy thằng đang theo đuổi mày, không chọn được đứa nào sao?
Thằng Thuận, thằng Quỳnh, thằng Nam đó.
Tao ưng thằng Thuận nhất. Thằng Thuận ngoan chịu khó. Mày lấy hắn là sướng cả đời đó con ạ.
Chị gái tôi cúi sầm mặt xuống lý nhí nói.
Con vẫn chưa có ai, cứ từ từ bố ạ.
Từ từ tới bao giờ? Rồi mày làm thế nào thì làm, đừng có ế như con Tú nhà ông Công ấy, là không được đâu.
Mẹ tôi mới nói.
Con Hồng nhà mình xinh xắn có duyên, chứ có xấu như cái Tú nhà ông Công đâu. Ế là ế thế nào chứ?
Thì tôi cứ nói trước như thế. 19 tuổi rồi đấy, lấy chồng đi, đừng có đỏng đảnh. Chịu thằng Thuận thì tao gả đi luôn. Còn chuyện đi làm xa tao đã nói rồi đấy, đừng có xin xỏ vô ích.
Chị gái tôi im lặng không nói gì. Tôi hiểu người mà chị ấy thích là anh Tuấn, chứ không phải là anh Thuận. Nhưng mà anh Tuấn ngày mai đi Sài Gòn, đó cũng là lý do chị muốn đi vào Sài Gòn cùng với anh ấy. Đây cũng là lần thứ 6 chị xin đi làm, nhưng bố mẹ tôi vẫn nhất quyết không đồng ý. Chị gái tôi biết là không có hy vọng, nhưng chị vẫn mong.
Ăn cơm xong, bố mẹ tôi ngồi uống nước trà xanh. Bố tôi hút thuốc lào, nhả khói nghi ngút. Tiếng chó sủa ầm ầm lên. Anh Tuấn sang chơi. Chị gái tôi rửa bát xong nhanh chóng lên nhà và ngồi bên bàn học. Của tôi hướng mắt về phía anh Tuấn. Ánh mắt của chị rạng rỡ, hạnh phúc lắm. Tôi mỉm cười và dần dần tìm hiểu về tình yêu của anh chị.
Ngồi chơi một lát, anh Tuấn đứng dậy và nói.
Ngày mai cháu vào Sài Gòn rồi, cô chú ở nhà mạnh khỏe nhé.
Bố tôi gật đầu và nói.
Ờ, bay vào đó chịu khó làm ăn nhé.
Vâng chú.
Lúc đó tôi thấy chị gái tôi cúi mặt xuống, mắt chị đỏ ngầu, chị đang tìm nén để không bật khóc. Anh Tuấn đi ra cổng, chị Hồng vội chạy theo sau.
Anh Tuấn ơi.
Hồng ở nhà nhé. Anh đi Tết anh về, anh mua quà cho Hồng.
Vâng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Tết về với em.
Ừ, anh biết rồi.
Kia ôm vội vã, những giọt nước mắt rơi. Không biết anh chị nói những gì, hứa hẹn những gì, nhưng tôi nhìn thấy anh chị ôm nhau.
Mẹ tôi thấy chị lâu vào nên liền gọi.
Con Hồng vào nhà ngay.
Bố tôi liền nói.
Hai đứa nó thậm thụt cái gì mà lâu thế?
Hai đứa nói chuyện bạn bè thôi mà.
Đúng là con hư tại mẹ. Có đứa con gái nào mà chạy theo một thằng đàn ông như thế không hả?
Chị gái tôi chạy vào phòng và đóng cửa lại. Đêm đó chị đã khóc cả đêm. Tiếng khóc ai oán nghe buồn tới nao lòng. Tôi cũng vì chị mà mất ngủ cả đêm.
Những ngày sau đó, chị Hồng như người mất hồn, cứ ngày nhớ đêm mong tới anh Tuấn. Chị mất ăn mất ngủ và gầy đi trông thấy, khuôn mặt xanh xao ốm yếu. Chị gần như là không tiếp xúc với ai cả. Cả ngày đi làm về, tối về chị nhốt mình ở trong căn phòng chính, là nơi cư trú an toàn nhất của chị.
Mà anh Tuấn cũng tệ, đi làm đã 2 tháng rồi mà không viết thư về cho chị Hồng, để chị cứ phải ngày nhớ đêm mong tới mức héo mòn vàng vọt vậy luôn. Tự dưng tôi lại có ác cảm với anh Tuấn. Tôi nghĩ một người đàn ông tốt thì sẽ không bao giờ để người con gái mình thương chờ đợi mình mòn mỏi như thế. Không lẽ anh Tuấn không thương chị tôi thật sao?
Những ngày tháng ấy, anh Thuận không hề biết chị Hồng đã thương anh Tuấn, nên ngày nào anh cũng tới nhà chơi. Hôm anh mang sang mấy củ su hào, hôm thì anh mang mớ cá giếc. Anh lại ngoan hiền nên bố mẹ tôi ưng anh Thuận lắm. Nhưng tôi thấy anh Thuận chỉ ngoan thôi là chưa đủ. Trong khi người ta mua xe máy ầm ầm thì anh vẫn hàng ngày đạp con xe đạp thống nhất, lạch cạch đi khắp nơi nhìn rất khổ sở. Đàn ông mà không có ý chí vươn lên, cứ dậm chân một chỗ cả đời như vậy thì cũng không ổn. Buổi tối anh Thuận sang chơi và giúp bố tôi đóng lại cánh cửa. Vừa làm vừa nói chuyện, bố tôi liền nói.
Thằng Thuận không tán được con Hồng là quá kém.
Anh Thuận gãi đầu và nói.
Cháu không biết ăn nói chú ạ.
Đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ.
Dạ, cháu sẽ cố gắng.
Bố tôi nói là vậy, nhưng khi ông gọi cho chị Hồng ra phụ với anh Thuận thì chị ấy lại lấy cớ đau bụng và không ra. Chị cứ lẩn như trạch thế thì làm sao mà anh Thuận tán nổi chứ.
Rồi cuối cùng cũng tới Tết. Tết đến là thanh niên trai gái trong làng trở về quê ăn Tết, trong đó có anh Tuấn, người mà chị gái tôi yêu thương.
Chiều 27 Tết, anh Thuận mang 2 con gà trống sang nhà tôi biếu. Bố mẹ
bố tôi gọi mẹ tôi vào bắt hai con gà mái, rồi sai chị Hồng mang sang nhà anh Thuận. Nhưng chị Hồng lại rủ tôi đi cùng.
Mai đi cùng chị nhá.
Em bận rồi mà, chị đi một mình đi.
Đi cùng chị đi, rồi chị cho kẹo.
Chị Hồng dúi vào tay tôi hai cái kẹo mút màu xanh đỏ, rồi kéo tôi đi cùng. Hai chị em đi gần tới nhà anh Thuận thì chị ấy ấn hai con gà vào tay tôi và nói:
em mang vào nhà anh Thuận giúp chị nhé. Chị vào nhà cái Lan chứ chị đau bụng quá.
Thế là chị ù té chạy. Tôi còn chưa kịp nói gì luôn, tôi đã hiểu ra vì sao chị lại không muốn vào nhà anh Thuận, nên chị mới đẩy tôi đi cùng đây mà.
Tối 30 Tết, anh Tuấn sang nhà tôi chơi. Sau nửa năm anh đi Sài Gòn mà anh ấy thay đổi tới mức tôi không nhận ra. Anh Tuấn đi giày bóng loáng, anh mặc quần bò ống rộng và cái áo khoác, tóc vuốt keo dựng ngược cả lên, giọng nói cũng lơ lớ người Sài Gòn. Phải công nhận là ai đi Sài Gòn về cũng trắng trẻo, đẹp ra trông thấy. Anh vừa ngồi xuống thì tiếng nhạc vang lên. Anh có điện thoại mới nữa chứ? Anh nghe điện thoại của ai đó vui vẻ lắm. Anh Tuấn đã lột xác thành trai Sài Gòn thứ thiệt rồi.
Ngồi nói chuyện với người lớn nhưng anh Tuấn cứ ra vẻ ta đây là người sành điệu, giỏi giang, nên bố tôi không mấy vui vẻ. Rồi sau đó anh Tuấn lấy bao thuốc lá nhìn lạ hoắc ra mời bố tôi:
mời chú hút thuốc.
Bố tôi cầm cái điếu cày lên và nói:
thôi, tao hút thuốc này quen rồi, hút thuốc đó không có quen.
Chú ơi, bây giờ ở Sài Gòn ấy, người ta đều hút thuốc này thôi chú. Dân ở trong đó sống thời thượng đẳng cấp lắm, giờ ai còn hút cái điếu cày nữa chú.
Ờ, sành điệu đẳng cấp lắm, bọn trẻ giờ nó còn hút cả heroin nữa mà.
Cái đó người ta gọi là thuốc lắc đó chú.
Tới khi anh Tuấn về, bố tôi hậm hực chửi:
mẹ thằng chó, đi Sài Gòn nửa năm về mà hách dịch thấy gớm. Con Hồng mà cứ le te với thằng đó, tao đập chết nghe không.
Chị Hồng ngồi im không nói một câu gì. Sự thay đổi của anh Tuấn không phải là chị không nhận ra, mà lý trí không thắng nổi con tim. Trong ánh mắt, anh Tuấn chính là người tuyệt vời nhất.
Ba ngày Tết, cứ 12 giờ đêm khi mọi người đi ngủ hết thì chị Hồng lại trốn ra ngoài. Chị chạy nhanh thoăn thoắt và không để lại một tiếng động nhỏ nào. Và chị trở về nhà vào lúc 4 giờ sáng, toàn thân chị ướt sũng và run cầm cập. Tôi không thể hiểu nổi tình yêu là cái thứ gì mãnh liệt ghê gớm mà khiến chị Hồng đi đêm mưa lạnh buốt như vậy. Tôi ở nhà đắp chăn bông mà gió lùa qua khe cửa gỗ mà tôi còn rét run lên, thế mà chị lại có thể dầm mưa lạnh như vậy. Mấy ngày liền chị Hồng đều đi đêm như thế, cho tới khi hết mấy ngày liền, Tết thanh niên trai tráng trong làng bắt đầu chuẩn bị đi làm xa. Ngày anh Tuấn đi Sài Gòn, chị Hồng buồn bã mấy đêm liền, chị nằm khóc ướt gối. Tôi còn nhỏ nên chưa hiểu được chuyện tình yêu của chị tôi. Tôi chỉ biết động viên chị đừng buồn, do anh Tuấn sẽ trở về thôi. Lần này chị Hồng đã có địa chỉ và số của anh Tuấn nên chị cũng đỡ buồn hơn. Mới đầu chị viết thư cho anh, nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc của chị mà tôi cảm thấy thương chị. Một người ít học như chị, để viết được một lá thư không dễ dàng gì. Rồi tôi lại là người mang thư ra bưu điện gửi giùm chị. Lạ thật, chị gửi cả chục lá thư rồi mà chưa có một lá thư nào gửi lại cho chị. Những lúc như thế, chị luôn nói với tôi rằng chắc là anh Tuấn bận lắm. Hai tháng sau chị không gửi thư nữa mà chuyển sang gọi điện. Tôi lại đạp xe chở chị đi gọi điện. Nhưng lạ thật, lần nào gọi, người ta cũng nói là chị nhầm máy. Nhầm làm sao được khi chính anh Tuấn viết số điện thoại ra giấy đưa cho chị cơ mà. Mỗi lần gọi không được, chị Hồng lại thở dài và nói:
anh Tuấn bận lắm Mai ạ.
Người ta bảo nhầm số mà chị. Mà anh Tuấn cũng lạ đấy, cho cái số điện thoại thôi mà cũng sai, mà cho địa chỉ cũng sai luôn là sao.
Thôi mình về thôi em, chị mệt quá.
Tôi lại đạp xe đạp chở chị về. Hai chị em đạp trên con đường đê, gió thổi mát rượi. Tôi mới khẽ nói:
chị Hồng à, em cảm thấy là anh Tuấn không có thương chị đâu.
Có mà, anh ấy thương chị lắm.
Hồi Tết về em thấy anh ấy thay đổi nhiều quá. Có khi nào anh ấy có bạn gái mới trong đó rồi không hả chị?
Không đâu, anh ấy bảo là chị cho anh ấy đi làm 3 năm rồi anh ấy về cưới chị mà.
Mới có chưa được 1 năm anh ấy đã thay đổi như vậy, thì thử hỏi 3 năm anh ấy sẽ như thế nào chứ.
Em đừng nghĩ như vậy, anh ấy không phải là người như vậy đâu em.
Tôi không biết nói thế nào với chị Hồng. Chị yêu anh ấy nhiều như thế thì những lời nói của tôi chỉ là vô ích mà thôi. Cuộc sống bình yên ở một vùng quê cứ thế trôi qua đi, cho tới một ngày chị Hồng gọi tôi dậy và khóc nức lên.
Mai ơi, chị có thai to quá rồi.
Tôi kinh hãi nhìn chị.
Thật hả chị?
Ừ, giờ chị phải làm sao đây?
Sao chị không nói với mẹ đi?
Nói với mẹ là bố sẽ giết chết chị đó Mai à?
Thế bây giờ phải làm sao đây? Em đâu có biết đâu.
Chị Hồng vẫn không gọi được cho anh Tuấn. Một người làm trong Sài Gòn về quê chơi, họ nói anh Tuấn ở trong Sài Gòn có bạn gái rồi. Hai người còn sống chung với nhau như là vợ chồng từ lúc anh Tuấn mới vào đó. Hy vọng cuối cùng đã tắt ngấm. Chị Hồng tuyệt vọng, ánh mắt đỏ ngầu lên giận dữ. Để có tiền đưa chị Hồng đi phá thai, tôi đã bán con xe đạp của mình. Sau đó tôi mượn xe đạp của anh Thuận và chở chị Hồng đi ra tít ngoài huyện xa, bởi vì ở gần không có phòng khám nào cả. Tôi ngồi ở ngoài, chờ. Tôi không biết bác sĩ đã làm những gì. Chỉ biết tới lúc chị gái tôi đi ra thì mặt chị trắng bệch, nhợt nhạt như một cái xác chết. Tôi lại chở chị cả một đoạn đường. Chị dựa lưng vào tôi và khóc. Chị khóc không thành tiếng, nhưng lưng áo tôi vì nước mắt của chị Hồng. Về nhà, chị Hồng ốm liệt giường, đêm nào chị cũng khóc nấc lên, tiếng khóc nặng nề, ai oán, nghe não nề, đau thương tột cùng. Do mọi chuyện cũng lộ ra, bố tôi chửi suốt 3 ngày 3 đêm. Mẹ tôi cũng khóc từng ấy ngày. Chị Hồng lại càng ốm nặng thêm. Anh Thuận vẫn không hề hay biết. Anh nghĩ là chị Hồng bị ốm nên ngày nào anh cũng sang thăm chị. Nhà anh có gì ăn được, anh mang sang cho chị hết. Anh còn đi bắt cá và mang sang nhà tôi một giỏ cá tôm để chị ăn cho nhanh khỏi ốm nữa. Tôi đã nghĩ tốt về anh Thuận hơn. Anh ấy hiền, anh ấy không tài giỏi, nhưng anh ấy thật thà. Tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ nói dối. Anh ấy thương chị tôi thật lòng. Ước gì chị gái tôi có thể vượt qua tất cả để đến với anh Thuận và sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Thế nhưng dù anh Thuận có tốt, có thương chị Hồng thế nào, thì vết thương trong lòng chị Hồng vẫn không thể nguôi ngoai, không ngừng rỉ máu. Thất tình khiến chị Hồng đau đớn như muốn chết đi sống lại, trái tim điên đảo một thời gian dài. Rồi tôi thi đỗ vào trường cấp 3 của huyện. Bố mẹ tôi mừng lắm. Bố tôi nói chuyện với mẹ tôi: bây giờ chúng ta chỉ còn hy vọng vào con Mai thôi, chứ con Hồng thì coi như bỏ rồi bà. Ông cứ nói thế, mai kia con Hồng sẽ bình thường trở lại thôi mà. Bà nhìn nó đi, nó có khác gì con ma không? Nhìn không giống con người nữa rồi. Con gái con lứa mà ngu dốt. Thôi tôi xin ông đừng nói con nữa, nó đủ khổ lắm rồi ông à. Giờ nó ốm tao không thèm tính, sau này khỏe lại tao tống nó vô chùa luôn. Cái thứ con gái hư thân mất nết, làm khổ bố mẹ nuôi làm gì cho tốn cơm tốn muối. Chị Hồng nằm trong phòng, nghe rõ lời bố tôi nói, nhưng bây giờ chị không còn để tâm nữa. Tâm trí của chị lúc nóng, lúc lạnh và thất thường. Cảm xúc từ lúc ở trên cao, lúc lại dưới vực thẳm. Chị không thể kiểm soát được nữa rồi. Đêm hôm rằm trăng sáng le lói ngoài vườn, tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng khóc của ai đó. Tôi mới đi ra ngoài vườn, tôi nhìn thấy chị Hồng ngồi đó, chị khóc, mái tóc xõa dài nhìn từ xa. Những người không biết sẽ nghĩ chị là một con ma chứ không phải là con người. Có ai 12 giờ đêm rồi còn ra ngoài vườn khóc ỉ ôi, tóc thì xõa ra, nhìn tôi cũng cảm thấy ớn lạnh. Chị Hồng, sao đêm rồi chị còn không ngủ, đi ra đây khóc chi vậy? Chị Hồng nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng. Mai ơi, em có nghe tiếng trẻ con khóc không?
Không, em không nghe thấy gì cả.
Nào chị đi theo em vào nhà thôi.
Lúc mẹ tôi đi ra, bà quát chị Hồng.
Hồng ơi, mày làm loạn ban ngày chưa đủ hay sao? Mà giờ còn làm loạn cả ban đêm nữa. Mày muốn tao chết mày mới vừa lòng có phải không?
Chị Hồng nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt vô hồn, không có một chút sức sống nào. Lúc đó mẹ tôi đã nhận ra đứa con gái của bà đã chết một nửa rồi. Một tháng sau, bên nhà anh Tuấn có đám cưới. Anh Tuấn về và dẫn theo một cô gái trẻ. Tôi nhìn thấy anh Tuấn về, nhưng tôi không dám nói với chị Hồng, bởi vì tôi sợ chị ấy đau lòng. Nhưng cuối cùng chị ấy cũng biết. Lần này chị ấy không khóc nữa, chị ngồi im lặng, ánh mắt không cảm xúc. Tôi sợ chị nghĩ quẩn nên cả ngày tôi cứ quanh quẩn bên chị để canh chừng chị. Nhưng chị vẫn im lặng và không khóc nữa. Tôi chợt nghĩ, có khi nào chị ấy đã quên được nỗi đau ấy rồi không? Nếu như vậy thì tôi yên tâm hơn rồi. Tôi không cần phải canh chừng chị ấy cả ngày như trước nữa. Buổi tối, anh Thuận sang nhà chơi như mọi ngày. Bố tôi liền gọi cho chị Hồng.
Con Hồng đâu? Ra đây ta bảo đây.
Lần này chị Hồng đi ra ngoài, không né tránh như những lần trước, khiến tôi ngạc nhiên.
Bố bảo gì con ạ?
Ngồi đi. Chị Hồng ngồi xuống bên cạnh. Anh Thuận đang run lật bật.
Sao mà thằng Thuận run thế?
Dạ con không sao ạ.
Ờ, Hồng này, thằng Thuận nó muốn lấy con đấy, con có đồng ý không?
Chị Hồng lúc này lên tiếng.
Anh Thuận muốn lấy con, nhưng mà anh ấy có nói gì với con đâu ạ.
Thế là anh Thuận cuống lên, hai tay run lật bật. Anh nắm tay chị Hồng và lắp bắp nói.
Hồng, anh muốn cưới Hồng làm vợ. Vợ đồng ý lấy anh nhé.
Nhìn thấy anh Thuận đang run lên mà tôi cảm thấy tội nghiệp anh ấy luôn. Đàn ông gì mà hiền quá thể vậy. Tôi cảm thấy có chút lo ngại, người như anh Thuận sau này có thể là chỗ dựa cho chị ấy hay không. Bởi lẽ chị gái tôi yếu đuối nên những người khác tôi thật sự lo lắng. Tôi còn đang suy nghĩ có khi nào chị Hồng không đồng ý lấy anh Thuận, thế mà chị ấy đã gật đầu đồng ý, khiến tôi giật mình luôn.
Vâng, em đồng ý ạ.
Anh Thuận vui mừng tới nỗi khóc luôn. Tôi chẹp miệng, đàn ông gì mà dễ khóc như đàn bà quá vậy. Nhưng vì tôi thấy anh quá hiền và anh thương chị tôi thật lòng nên tôi cũng ủng hộ. Mong rằng từ nay về sau, chị gái của tôi sẽ có một cuộc sống bình an và hạnh phúc.
Đám cưới của chị gái tôi và anh Thuận đã diễn ra ngay sau đó một tuần. Bởi vì anh Thuận mồ côi nên bố mẹ tôi không có yêu cầu gì cả. Anh Thuận chỉ sắm ít đồ lễ và chuẩn bị 5 mâm cỗ để mời người thân là xong. Chị Hồng sau biến cố tình cảm với anh Tuấn nên chị cũng không đòi hỏi gì. Tất cả mọi việc do bố mẹ tôi quyết định hết.
Ngày cưới, anh Tuấn cũng tới chúc mừng. Anh cũng dẫn theo bạn gái của anh. Tuy hai người chưa cưới nhưng hai người sống chung như vợ chồng từ lâu rồi. Chị Hồng vẫn cứ bình thường. Chị ra rót nước mời anh Tuấn và bạn gái. Anh Tuấn cười nói,
Hồng, anh chúc mừng em nhé.
Vâng. Chị Hồng vâng nhưng ánh mắt không vui. Bạn gái của anh Tuấn biết liền hỏi anh Tuấn,
có phải đây là chị Hồng mà ngày trước viết thư cho anh phải không?
Ừ, là người yêu cũ của anh.
Người yêu cũ sao? Em tưởng là người đến sau chứ.
Lúc đó anh đang yêu em rồi cơ mà.
Thôi chuyện qua rồi, em nhắc lại làm cái gì chứ?
Em nhắc lại cho anh nhớ.
Thôi anh xin em đấy.
Chị Hồng uất hận lắm. Nhưng vì hôm nay là ngày cưới của mình nên chị cố gắng nhẫn nhịn. Chị cố gắng để không khóc, nhưng hai mắt chị đỏ ngầu. Chị đau đớn khi biết bản thân mình bị anh Tuấn lừa. Ngày đó anh có bạn gái trong Sài Gòn rồi, nhưng anh về quê, anh vẫn lừa dối chị để chị mang thai và phải chịu bao nhiêu cay đắng tủi nhục. Chị Hồng đi vào phòng nằm và bảo tôi,
Mai, em ra ngoài tiếp khách giùm chị, chị mệt quá.
Tôi liền nói,
vâng chị nghỉ ngơi đi. Hôm nay chị là cô dâu đẹp nhất nên chị không được buồn nhé chị.
Ừ, chị biết rồi.
Tôi ra ngoài mời nước. Mấy anh chị trong làng nhìn anh Tuấn và chị gái kia tình tứ bên cạnh nhau. Tôi tức lắm, tôi đã nghĩ,
anh ta khốn nạn thật đấy. Anh chờ mà xem, sẽ có một ngày anh bị cô ta lừa cho mất hết tất cả. Quả báo sẽ giáng xuống đầu của anh. Anh cứ cười đi, rồi sẽ có ngày anh phải khóc.
Hai ngày cưới trôi qua, chị Hồng đã theo anh Thuận về nhà, chấm dứt những tháng ngày tăm tối để bắt đầu cuộc sống mới bên chồng. Chị Hồng về nhà anh Thuận ở căn nhà nhỏ ở giữa cánh đồng. Hàng ngày anh Thuận đi vác gỗ thuê, chị Hồng ở nhà đi làm thuê làm mướn ở huyện. Tối về hai vợ chồng quây quần bên nhau. Anh Thuận thương chị Hồng lắm, lúc nào cũng sợ chị Hồng vất vả. Anh còn bảo chị Hồng ở nhà cơm nước để một mình anh đi làm, nhưng chị Hồng không nghe. Chị nói chị sẽ đi làm tới khi nào có con rồi chị ở nhà chăm con. Anh Thuận luôn tự nhủ mình phải chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Đối với anh Thuận, chị Hồng chính là động lực để anh tồn tại. Chị Hồng chính là hơi thở của anh, là cuộc đời của anh Thuận. Anh và chị bây giờ chính là câu chuyện cổ tích, một tuyếp lều tranh, hai trái tim vàng, như người đời vẫn nói. Cứ tưởng rằng chị Hồng sẽ có một cuộc sống yên bình hạnh phúc bên anh Thuận, thế nhưng cuộc đời của chị lại một lần nữa dậy sóng khi anh Tuấn và cô bạn gái kia chia tay và anh ở nhà không đi Sài Gòn làm nữa. Bố anh Tuấn bị cảm và qua đời. Mẹ anh Tuấn vì vậy mà bị ốm nên anh ấy không đi Sài Gòn nữa. Anh ở nhà chăm mẹ và làm ruộng vườn thay bố anh. Thời gian này chị Hồng đang dần dần nguôi ngoai thì anh Tuấn lại một lần nữa tìm tới chị Hồng. Hôm đó anh Thuận đi làm, còn chị Hồng ở nhà vì chị đau bụng. Tới chiều anh Tuấn đi uống rượu với bạn về. Anh say rượu, anh lại không về nhà mà anh lại tới xe trước cổng nhà chị Hồng. Anh Tuấn đứng bên ngoài nhìn vào bên trong rồi gọi,
Hồng ơi Hồng.
Chị Hồng nghe tiếng gọi liền đi ra.
Ai đấy ạ?
Anh đây.
Chị Hồng giật mình hoang mang khi nhìn thấy anh Tuấn.
Anh tới đây có việc gì?
Hồng, anh tới tìm em. Anh nhớ em Hồng à?
Chị Hồng nghiến răng nói.
Anh tránh xa tôi ra và đừng bao giờ tới tìm tôi nữa.
Hồng à, anh muốn được giải thích.
Giải thích gì đây? Tôi và anh còn cái gì đâu để mà anh phải giải thích chứ.
Anh Tuấn say rượu nên đứng loạng choạng gần ngã. Anh ngồi phịch xuống đất và nói.
Hồng à, anh biết là bây giờ anh có nói gì em cũng không tin anh, nhưng mà anh bị nó lừa. Nó lừa anh Hồng à?
Tôi chưa thấy ai khốn nạn như anh đâu. Chị ta lừa anh hay là anh lừa chị ta hả?
Cũng giống như anh lừa tôi đó thôi. Hồi Tết anh nói anh chỉ có mình tôi, anh thề anh hứa bao nhiêu chuyện với tôi, cuối cùng thì sao hả? Nên bây giờ anh đừng bao giờ tới tìm tôi nữa.
Hồng à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em.
Nếu nói lời xin lỗi mà có thể xóa hết được những tội lỗi của mình thì đất nước đâu cần tới luật pháp đâu anh. Đi đi, mau đi đi. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.
Tuấn buồn bã đứng dậy và nói.
Vậy anh về đây. Mọi chuyện thế nào sau này em sẽ hiểu thôi.
Tuấn ngồi trên cái xe cúp cũ kỹ rồi anh đi. Nhưng do anh say rượu nên loạng choạng lao thẳng xuống cái ao nhà chị Hồng tù một cái rồi chìm nghỉm. Chị Hồng không thấy anh Tuấn ngoi lên, chị liền chạy ra và gọi.
Anh Tuấn, anh đâu rồi? Anh Tuấn ơi.
Chị Hồng gọi nhưng không thấy anh Tuấn ngoi lên. Chị sợ anh Tuấn chết đuối nên vội vàng nhảy xuống ao để tìm anh Tuấn. Chị lặn xuống rồi kéo anh Tuấn, sau đó đưa anh Tuấn lên bờ.
Anh Tuấn, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà.
Anh Tuấn vẫn nằm bất động. Để cứu anh Tuấn, chị Hồng phải hô hấp rồi ấn ngực mãi, sau đó anh Tuấn mới tỉnh. Chị Hồng mừng rơi nước mắt.
May quá, anh tỉnh rồi.
Anh Tuấn bật khóc rồi nói.
Sao Hồng không để cho anh chết đi? Hồng cứu anh làm cái gì kia chứ? Để anh chết đi.
Tuấn đứng dậy ngoài người xuống ao, nhưng chị Hồng đã kịp kéo anh Tuấn lại.
Anh bị điên rồi. Người ta muốn sống không được, anh lại muốn chết là sao? Anh bình tĩnh lại đi.
Hồng buông tay anh ra đi. Để anh chết đi mà. Anh xin Hồng đấy.
Anh bình tĩnh lại đi. Bố anh mất rồi. Bây giờ mẹ anh chỉ trông chờ vào một mình anh thôi đấy. Anh phải sống tốt để mà còn chăm sóc mẹ anh nữa chứ. Anh có nghe em nói không hả?
Hồng không tha thứ cho anh. Thế anh sống cũng không có ý nghĩa gì cả. Vậy để anh chết đi.
Hồng khó xử nên cô phải lựa chọn, một là tha thứ cho Tuấn, hai là không tha thứ. Mà bây giờ Tuấn cứ đòi lao xuống ao nhà cô để tự tử, nên cô quyết định tha thứ cho Tuấn.
Tôi tha thứ cho anh rồi đấy. Anh đừng có nghĩ quẩn nữa.
Tuấn nghe Hồng nói vậy thì dừng lại.
Hồng nói thật chứ? Hồng tha thứ cho anh thật chứ?
Thật mà, anh bình tĩnh lại đi.
Bất ngờ Tuấn ôm Hồng, anh vừa khóc vừa nói.
Cảm ơn Hồng nhé.
Hồng đẩy Tuấn ra và nói.
Anh đi về đi. Tôi bây giờ là gái có chồng rồi đấy.
Tuấn mỉm cười, anh nhẹ nhàng nói.
Vậy anh về đây. Em ướt hết người rồi đấy. Em vào nhà thay quần áo đi, không bị cảm lạnh bây giờ.
Vâng, anh về đi. Đi cẩn thận không là lao xuống ao đấy.
Anh biết rồi.
Trước khi về, Tuấn còn cởi áo ra vắt vào xe. Sau đó anh nhìn Hồng với ánh mắt chứa chan tình cảm, rồi anh mới đi về. Tự dưng Hồng thấy tim của mình đập mạnh như hồi còn yêu Tuấn. Cô vội vàng chạy vào nhà và tự trách bản thân.
Hồng, mày lại làm sao vậy? Phải vất vả lắm mày mới nguôi ngoai được. Thế mà giờ mày lại thổn thức là sao?
Hồng ơi, mày không tỉnh táo lại là mày chết đấy. Một lần đau đớn muốn chết đi sống lại, thế mà mày vẫn không chừa sao?
Hồng chạy ra bể nước. Cô cầm gáo nước dội thẳng vào đầu. Nước mưa mát lạnh nhưng vẫn không làm cô tỉnh cơn u mê tỉnh ấy.
Hồng vừa tắm xong, Thanh Thuận đi làm về. Anh hớn hở đưa cho vợ 100 ngàn.
Tiền công anh làm hôm nay em cầm đi.
Hôm nay được hẳn 100 hả anh?
Ừ, anh tranh thủ vác cả trưa nữa. Từ bây giờ anh sẽ vác gỗ cả trưa để kiếm tiền cho em nhé.
Trời, anh vác gỗ cả ngày đã mệt lắm rồi, bây giờ còn vác cả trưa nữa. Làm việc nhiều như vậy, sức nào mà chịu nổi chứ.
Anh làm được mà. Từ ngày có em chăm sóc, anh thấy mình khỏe hơn trước rất nhiều.
Cảm ơn em đã lấy anh.
Cảm ơn em Hồng ạ.
Chị Hồng ậm ừ.
Vâng, anh đi tắm đi rồi mà còn ăn cơm.
Bữa cơm nghèo, chỉ có cơm độn ngô và rau rền luộc, hai con cá khô quắt. Nhưng mà anh Thuận ăn rất ngon lành. Đợt này anh đang cố kiếm tiền để sửa sang lại cái nhà. Sắp tới mùa đông, anh không muốn mợ anh bị cảm lạnh. Cái nhà lá rột nát này cần phải sửa sang lại. Chính vì vậy anh mới vác gỗ cả buổi trưa để kiếm tiền,
vất vả mệt nhọc là vậy, nhưng khi nhìn thấy vợ là anh thấy mình khỏe xe. Tôi đang nằm ngủ thì mẹ tôi gọi: Mai ơi, dậy mẹ biểu đây.
Dạ.
Con mang gạo sang cho chị Hồng đi.
Vâng mẹ.
Mẹ có gì cho chị ấy nữa để con mang đi luôn.
Có chục quả trứng gà đấy, mang sang cho nó tẩm bổ đi. Người gì mà cứ héo que héo quắt.
Vâng, để con mang. Tôi chở gạo và trứng sang nhà chị Hồng. Tôi thấy chị ấy đang ngồi khâu áo cho anh Thuận ở cửa.
Chị Hồng ơi, em mang gạo qua cho chị này.
Ờ, cho chị xin nhá. Thế chiều có đi học không?
Chiều mai em được nghỉ.
Thế ở lại chơi nhá, chị cũng ở nhà.
Vâng, nay chị không đi làm à?
Chị nghỉ ốm hai hôm nay rồi. Dạo này người cứ mệt mệt ấy.
Hay là chị có thai?
Không phải đâu, có thai thì đã mừng.
Chị với anh Thuận ổn chứ? Anh ấy thương chị chứ?
Ừ thì cũng ổn.
Tôi nghe câu ừ cũng ổn của chị nó nặng lắm. Tôi có linh cảm là chị Hồng không có yêu anh Thuận. Chị lấy anh Thuận là để vừa lòng bố mẹ và để chị quên đi nỗi đau trong lòng mà thôi. Tôi ngồi xuống và nhẹ nhàng nói: Anh Thuận là người tốt, ở bên anh ấy chị sẽ hạnh phúc và bình yên. Chị hãy cảm nhận rồi từ từ chấp nhận anh ấy nhé chị.
Chị cũng biết là vậy. Em yên tâm đi, chị không có nghĩ gì đâu.
Vâng ạ.
Cuộc sống của chị Hồng vẫn trôi qua một cách bình yên và phẳng lặng như vậy. Anh Thuận chăm chỉ kiếm tiền mang về đưa cho chị Hồng giữ hết. Anh thương vợ còn hơn cả bản thân của mình. Nhưng có lẽ do anh hiền quá nên thành người đàn ông nhu nhược trong mắt mọi người. Một lần anh đi làm việc ở xã, anh và Tuấn chạm mặt nhau. Tuấn thấy anh Thuận thì trong lòng có một chút đố kỵ, nên Tuấn hỏi:
Anh Thuận dạo này sống tốt chứ?
Ừ, rất tốt. Đợt này Tuấn không đi vô Sài Gòn nữa sao?
Không, ở nhà lấy vợ cho bằng bạn bạn bè chứ.
Ờ, thế có đám nào chưa?
Đáng lẽ là có rồi đấy, nhưng vì một số lý do nên giang dở.
Anh sống hạnh phúc bên chồng chứ, bên Hồng chứ?
Anh Thuận cũng biết trước Tuấn và Hồng có tình ý với nhau, nhưng mà đó là chuyện quá khứ, anh không muốn nhắc tới.
Anh rất hạnh phúc Tuấn ạ.
Tuấn mỉm cười, điệu cười khinh rẻ Thuận.
Gượng ép là không nên đâu.
Anh không gượng ép, anh và Hồng yêu thương nhau là hoàn toàn tự nguyện nhé.
Tuấn thấy khó chịu nên nói ra những chuyện trong quá khứ.
Chắc là anh cũng biết, ngày trước em với Hồng yêu nhau rồi anh nhỉ?
Đó là chuyện của ngày trước, còn bây giờ Hồng là vợ của anh rồi, hai chuyện không liên quan tới nhau.
Hồng đã trao thân cho em từ hồi Tết, ngủ với cô ấy rất là tuyệt vời.
Thuận sầm mặt lại, anh rất khó chịu, nhưng mà đó là chuyện xảy ra ở trong quá khứ, và hiện tại anh rất thương Hồng, nên anh không muốn nhắc tới nữa. Anh thở dài rồi nói:
Chuyện gì đã qua rồi, đối với anh bây giờ không quan trọng đâu, nên Tuấn đừng nhắc lại làm gì.
Thế nhưng Tuấn vẫn không dừng lại, anh mỉa mai Thuận:
Hồng vẫn còn yêu tôi, cô lấy anh chỉ vì quên tôi và vì bố mẹ cô ấy thôi, chứ cô ấy không bao giờ yêu một thằng đần như anh đâu.
Thuận điên quá đấm cho Tuấn một phát vào giữa mặt:
Thằng chó, mày là cái thằng khốn nạn, yêu mày chính là sai lầm của Hồng đấy, mày biết chưa?
Sai lầm? Thêm Hồng lại đi cả đêm với tôi sao?
Trở lại cắt da cắt thịt đấy. Cô đã nhiệt tình với anh như thế bao giờ chưa?
Cô ấy vì tôi mà có thể làm tất cả đó.
Nếu cô ấy biết anh đánh tôi, cô đau lòng lắm đấy. Anh có hiểu không hả anh Thuận?
Thuận điên quá túm cổ áo của Tuấn và đấm thêm hai phát nữa, khiến Tuấn chảy máu mũi. Tuấn không đánh trả, chỉ nhếch mép cười rồi đi về.
Thuận buồn lắm, vẫn biết đó là những chuyện trong quá khứ, nhưng có người đàn ông nào không tức khi người đàn ông khác nói về vợ mình như vậy. Tuấn đi xe máy về, nhưng Tuấn không về nhà. Anh đi thẳng tới nhà Hồng. Anh biết Thuận chưa làm xong việc nên chưa được về. Với lại Thuận đi xe đạp cũng còn lâu mới về tới nhà, nên Tuấn mới tới tìm Hồng.
Hồng ơi.
Anh Tuấn à?
Hồng nhìn thấy Tuấn mặt bị sưng, cô liền hỏi:
Anh bị sao thế?
Anh Thuận vừa đánh anh đấy.
Hồng cau mày lại:
Sao Thuận lại dám đánh anh chứ?
Hôm nay anh em cùng đi làm trên xã, không biết tại sao anh Thuận cứ khó chịu rồi tìm cách gây sự với anh.
Anh ấy đã cưới được em về rồi mà.
Hồng thở dài rồi nói:
Chắc anh ấy biết ngày trước chúng ta có ý với nhau nên anh bực. Lần sau anh thấy anh ấy thì anh né ra nhé.
Anh có làm gì anh ấy đâu chứ?
Thì cứ tránh xa ra. Không lẽ anh muốn bị anh đòn tiếp sao?
Tuấn liền kêu lên:
Ôi đau quá Hồng ơi.
Hồng nhìn Tuấn bị thương, cô có chút động lòng. Nhưng sau đó cô đã tỉnh táo lại, cô liền nói: lần sau anh nhớ tránh anh Thuận ra nhé. Giờ thì anh về đi, em bận rồi. Em không thương anh sao? Anh bị thương đó. Giờ để người khác thương anh thôi, còn em có chồng rồi mà. Hồng này, anh có cố gắng thế nào anh vẫn không quên được em. Mới hôm nay ăn chằn chọc không ngủ được. Anh ân hận lắm Hồng ạ. Anh ước gì thời gian sẽ quay trở lại. Anh sẽ không bao giờ vào Sài Gòn, sẽ không bao giờ xa em đâu. Ước gì chúng ta có thể quay lại với nhau như ngày xưa. Anh yêu em Hồng ạ. Hồng thở dài rồi nói: bây giờ anh có hân hận ấy thì cũng quá muộn rồi. Chúng ta không bao giờ có thể quay lại được đâu anh ơi. Anh đừng có tự trách mình nữa. Tôi cho qua mọi chuyện. Chúng ta không thể quay lại được sao? Tôi lấy chồng rồi mà. Anh có thể hỏi em một câu được không? Anh muốn hỏi gì? Em còn tình cảm với anh không? Hồng không trả lời, cố quay mặt đi để che cảm xúc của mình lại. Thì Tuấn lại gần, bất ngờ ôm cô từ phía sau. Anh hôn vào cổ cô một cái tình cảm. Hồng đẩy Thuận ra, nhưng lúc đó bà lão già bên nhà đã nhìn thấy tất cả. Tuấn thấy người Hồng run lên, anh biết là cô vẫn còn tình cảm với mình. Anh mỉm cười và tự tin nói: anh biết là em vẫn còn tình cảm với anh mà. Anh vui quá Hồng ạ. Anh điên rồi, mau về đi. Đừng có ở đây để mà nói vớ vẩn nữa. Anh về đây, mai anh lại tới nhé. Anh tới làm gì chứ? Anh muốn nhìn thấy em. Chỉ cần nhìn thấy em thôi là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Anh về đây. Tuấn quay xe đi về. Anh cười thầm trong bụng: không sớm thì muộn, em lại chạy theo tôi mà thôi. Tuấn vừa ra tới đầu đường thì Thuận đi xe đạp về tới. Chiếc xe đạp hết đát cứ kêu kèn kẹt. Tuấn nhếch mép cười rồi viết ga qua bụi bay mù mịt. Thuận phải dừng lại lấy tay che mặt: thằng chó, mày đi kiểu gì thế hả? Tuấn đã đi xa không thèm nhìn lại. Thuận lên xe đạp về, anh mới nhớ ra: sao nó lại đi đường này thế nhỉ? Đây là đường về nhà mình mà. Không lẽ nó qua tìm vợ mình sao? Thuận bắt đầu lo lắng, bất an. Anh đạp xe thật nhanh về nhà. Hồng đang phơi quần áo, hai má ửng hồng, ánh mắt hạnh phúc khiến Thuận càng thêm bận lòng. Anh đi làm về rồi đấy à? Anh đói chưa? Anh đói rồi. Dọn cơm để anh vào tắm ủ cái anh ra nhé. Vâng. Ngồi ăn cơm, Thuận suy nghĩ rồi thở dài. Hồng thấy vậy liền hỏi: anh sao thế? Anh không sao. Em ăn cá đi. Hết cái trưa để đêm anh đi soi tiếp. Suốt ngày cái giếc, em ngán lắm rồi. Thế thôi, mẹ em ra chợ mua ít thịt heo ăn nhé. Thịt heo đắt lắm. Vợ cứ mua đi, tiền không phải lo đâu. Dạo này anh đều việc mà. Vâng, vậy mai em mua. Thuận nhìn Hồng. Anh định hỏi lúc chiều Tuấn vào nhà à, nhưng anh lại không dám hỏi. Hồng ăn cơm xong cô lên giường nằm. Thuận lại bê bát đi rửa. Từ ngày Hồng lấy anh, cô chưa phải rửa bát lần nào. Thuận yêu thương và chăm sóc cho Hồng từng chút. Anh nghĩ rằng nếu mình yêu thương và chăm sóc cho vợ chu đáo thì vợ sẽ luôn yêu thương anh. Nhưng anh đã nhầm. Anh ngày càng chiều vợ thì vợ anh lại càng hư. Mấy ngày sau đó, cứ chở Thuận đạp xe ra khỏi nhà, Tuấn lại tới tìm cách rủ dê gạ gẫm Hồng. Và đúng như lời người đời vẫn nói, tình cũ không rủ cũng tới. Hồng đã trốn chồng, lén lút gặp Tuấn. Nơi hẹn hò bí mật của Tuấn và Hồng lở trên đồi cỏ vắng vẻ. Ở bên Tuấn, Hồng cảm nhận được niềm hạnh phúc. Cô yêu Tuấn như ngày đầu. Tình yêu đầu ấy chưa bao giờ phai nhạt ở trong lòng của cô. Mỗi lần trở về từ đồi cỏ, hai má của Hồng ửng hồng, toàn thân cô mỏi nhừ, bởi vì Tuấn yêu cô quá cuồng nhiệt, quá mạnh bạo. Nhưng không hiểu sao Hồng lại thích cảm giác mạnh bạo cuồng nhiệt ấy chứ. Chứ Thuận quá nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Và cũng là lý do cô không yêu chồng, nên khi ở bên chồng cô không có cảm giác hạnh phúc là thế. Cứ như vậy Hồng lén lút qua lại với Tuấn sau lưng Thuận. Thế nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Dân làng bắt đầu đồn ầm lên chuyện Hồng với ông Tuấn, vì mấy đứa trẻ đi chăn bò đã nhìn thấy Tuấn và Hồng nằm ôm nhau ở trên đồi cỏ. Thuận nghe tin sét đánh ngang tai, anh uất hận tới mức ném cái xe đạp xuống ao. Thuận ngồi khóc một mình. Lúc đó tôi đang học lớp 10 ở trên huyện. Tôi vừa đi học về tới sân, tôi đã nghe thấy tiếng bố mẹ tôi cãi nhau ở trong nhà. Con hư tại mẹ, tất cả là tại bà đấy. Làm mẹ mà không biết dạy con, để nó bôi cho chất chấu vào mặt của tôi thế sao? Ông bình tĩnh lại đi. mọi chuyện chưa biết được thực hư thế nào mà.
Đến bây giờ mà còn thực hư cái gì nữa? Một người nói tôi không tính, đây cả làng nói, bà còn bênh nó nữa sao?
Tôi mới dựng cái xe đạp và chạy vào nhà hỏi bố mẹ.
Bố mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ?
Bố tôi không nói gì và đi ra ngoài. Tôi lại hỏi mẹ.
Có chuyện gì thế mẹ?
Con Hồng quan lại với thằng Tuấn rồi Mai ạ. Chắc nó muốn bố mẹ nó chết đây mà.
Sao lại ngó chuyện đó chứ? Mẹ nghe ai nói linh tinh thế?
Thật đó Mai ơi, người làng ai cũng biết con Hồng ngủ với thằng Tuấn ở trên đồi cỏ. Chỉ có nhà mình là không biết thôi con à.
Trời ơi, sao mà chị Hồng lại dám làm như vậy chứ?
Biết như vậy thì lúc đẻ nó ra tao bóp chết nó luôn rồi. Nó làm khổ bố mẹ, khổ cái gia đình này, bây giờ còn làm khổ thằng Thuận nữa. Sao nó có thể làm như vậy chứ?
Tôi liền chạy ra ngoài sân, lấy cái xe đạp và đạp thật nhanh sang nhà của chị Hồng. Tới cổng tôi thấy chị ấy đang quét sân, tôi liền hỏi.
Chị Hồng, chuyện người ta đồn đại là đúng hay sai hả chị?
Chị Hồng im lặng không nói gì, tôi liền hỏi tiếp.
Sao chị không trả lời em?
Ừ, phải đấy.
Trời ơi, sao chị làm như vậy chứ? Đó là một việc sai trái mà chị.
Mày trẻ danh biết cái gì về tình yêu mà nói.
Em 16 rồi đấy. Chị bị anh Tuấn lừa một lần rồi mà chị vẫn không biết sợ sao? Anh lại lừa chị tiếp đấy.
Mày im đi. Lúc đó khác, bây giờ khác. Anh Tuấn không bao giờ lừa tao.
Chị Hồng à, chị tỉnh táo lại đi. Chị không thương anh Thuận sao?
Tao có thương anh Thuận, nhưng đó không phải là tình yêu.
Dù không phải là tình yêu thì bây giờ chị cũng đã là vợ của anh Thuận rồi. Sao chị có thể làm như vậy chứ?
Câm mồm đi. Mày mà còn nói nữa tao đập chết đấy.
Thế bây giờ chị tính làm sao đây? Chị có biết là bố mẹ đang đau đầu vì chị không hả?
Chắc tao với Thuận bỏ nhau thôi, chứ còn tính cái gì nữa. Bây giờ bỏ nhau là cách duy nhất để tốt nhất cho tất cả. Chứ bố mẹ cứ bắt tao lấy Thuận. Ngay từ đầu tao đã bảo là tao không yêu Thuận rồi. Bây giờ bố mẹ đừng có trách tao chứ.
Tôi bất lực không biết phải nói gì với chị Hồng nữa. Chị ấy bị Tuấn lừa gạt rồi bỏ chị ấy khi chị ấy đang mang thai. Lúc đó chị Hồng đau đớn vật vã muốn chết đi sống lại. Thế mà bây giờ chị lại tiếp tục đi vào vết xe đổ của chính bản thân chị.
Tình yêu là gì mà khiến chị Hồng mù quáng tới mức mất hết lý trí như vậy? Tôi đúng là không hiểu nổi chị ấy nữa.
Chị Hồng là người sai, nhưng chị vẫn cố chấp không nghe lời ai cả. Anh Thuận thương chị nhiều quá. Anh nói với chị là anh tha thứ cho chị tất cả, chỉ cần chị quay đầu lại và hứa không bao giờ như vậy nữa. Nhưng chị Hồng không thèm hứa. Chị cũng không nói đi nói lại câu nào cả. Cả ngày chị không làm gì, chị nằm ở trong phòng, cơm không nấu, quần áo không giặt. Anh Thuận lại làm tất cả mọi việc. Anh đi mua thịt, mua rau về nấu cơm, sau đó gọi chị ấy dậy ăn cơm.
Chị Hồng dậy ăn cơm xong thì để bát đó và lên giường nằm. Anh Thuận rửa bát xong mới vào nịnh chị Hồng.
Vợ chồng mình sang nhà bố mẹ chơi lát đi.
Không đi.
Mẹ nhắn vợ chồng mình sang đó.
Kệ đi. Bây giờ sang đó để mà bố mẹ chửi chết à?
Anh Thuận liền nắm tay chị Hồng và nhẹ nhàng nói.
Em à, anh tha thứ cho em. Chỉ cần em hứa sau này em sẽ không như thế nữa nhé.
Chị Hồng im lặng không nói gì. Anh Thuận nằm ôm vợ và nhẹ nhàng nói.
Anh thương em nhiều lắm. Anh có thể vì làm tất cả vì em. Chúng ta hãy thương nhau và ở bên nhau mãi mãi em nhé.
Chị Hồng im lặng. Chị nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh Thuận nhẹ nhàng ôm vợ từ phía sau.
Anh thương chị nên gạt bỏ hết liêm sỉ của một người đàn ông để ôm lấy chị. Anh rất sợ chị bỏ rơi anh. Nếu không có chị, anh sợ là anh sẽ không sống nổi mất.
Tối nay mẹ tôi ngồi ngóng ở cửa.
Sao không thấy con Hồng với thằng Thuận sang nhỉ?
Tôi mới đi ra và nói.
Anh chị đi ngủ rồi mẹ ơi.
Lúc chiều mẹ nhắn thằng Thuận rồi mà.
Chị Hồng không đi, anh Thuận cũng có làm gì được đâu.
Mẹ tôi thở dài rồi nói.
Thằng Thuận cứ hiền như thế mà sao con Hồng cứ qua mặt nó? Chỉ có thằng Thuận mới thế, chứ là người khác ấy, là họ cạo đầu bôi vôi rồi thả bè trôi sông ấy chứ.
Con thấy chị Hồng cứ sống như vậy không ổn đâu mẹ ơi.
Thế mẹ mới gọi nó sang, nhưng gọi mấy lần nó có sang đâu. Muốn khuyên bảo nó nhưng nó còn tránh mặt thì khuyên kiểu gì bây giờ?
Mai con lại sang gọi chị sang đây nhé.
Con gọi mấy lần rồi thế nhưng mà chị không sang mẹ ạ.
Thế để sáng mai thằng Thuận đi làm rồi mẹ sang nhà nó vậy. Không hiểu nó giống cái tính ai mà nó như vậy nữa.
Cái nhà này một mình nó, một tính không có giống ai cả. Sáng ngày hôm sau, tôi chở mẹ tôi sang nhà chị Hồng. Mẹ tôi ngồi khuyên chị rất lâu, chị Hồng chỉ im lặng và không nói một câu nào. Cả tôi và mẹ mong là chị sẽ hiểu là mình sai ở đâu mà sửa. Mong chị từ nay về sau không được như vậy nữa, bởi vì anh Thuận quá tốt, anh quá thương chị. Chị Hồng sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông nào yêu thương chị hơn cả bản thân như thế. Thế nhưng chị Hồng vẫn không sửa đổi được tình yêu, bởi vì chị yêu Tuấn mù quáng quá rồi. Chỉ cần Tuấn gọi là chị lại chạy theo anh ta ngay. Thậm chí anh Tuấn còn ngang nhiên tới tận cổng để đón chị Hồng đi chơi bời giữa ban ngày luôn. Lúc đó chị Hồng bị cả làng lên án. Mọi người nói chị Hồng là quá lăng loàn lĩ thoã, có chồng rồi nhưng vẫn mèo mả gà đồng với người đàn ông khác. Họ còn nói anh Thuận nhu nhược, ngu si đần đột mới để vợ mình như vậy. Ầm làng ầm cửa, đi tới đâu người ta cũng bàn tán xôn xao về chị ấy. Bố tôi điên quá, liền từ mặt chị Hồng. Ông cấm chị Hồng không được bước chân về nhà bố tôi. Còn nói mẹ tôi và tôi còn đi sang nhà chị Hồng thì bố tôi đập gãy chân. Chị Hồng cũng tránh mặt tôi và mẹ nên gặp được chị là rất khó. Anh Thuận không nói được vợ anh. Anh buồn chán đi uống rượu chè, say gục ở quán. Thế nhưng chị Hồng cũng không đón anh về, để mặc anh nằm ngủ coi ro ở quán cả đêm luôn. Đêm đó chị Hồng và anh Tuấn ngủ với nhau tại nhà của chị Hồng và anh Thuận. 4 giờ sáng anh Thuận tỉnh giấc, anh thấy mình nằm ngủ ở quán rượu. Anh vội vàng dậy và đạp xe về nhà. Anh Thuận đã bắt tại trận Tuấn và Hồng đang ngủ nhau với nhau. Anh Thuận đau đớn tới mức không thể khóc nổi nữa. Anh Thuận cầm cái gậy và lao vào nhà, vụt liên tiếp vào người Tuấn và hét lên: "Thằng chó, sao mày làm như thế? Hôm nay tao giết mày." Tuấn bị anh Thuận đập gậy vào đầu nên choáng váng, không chống cự nổi nữa. Chị Hồng hoảng quá liền đỡ đòn cho Tuấn: "Anh ơi, em xin anh đấy, anh đừng đánh nữa, không thì anh ấy chết mất." Anh Thuận vì không muốn chị Hồng bị thương nên anh dừng lại không đánh nữa. Anh ném cái gậy ra góc nhà: "Hồng ơi, xem đối xử với anh như thế hả Hồng?" Chị Hồng nói trong nước mắt: "Bởi vì em yêu anh Tuấn, em không thể sống Tuấn được anh ạ. Em xin lỗi anh, em không có tình cảm với anh. Dù anh có thương em thế nào, em vẫn không thể yêu thương anh được." Thuận bật cười như mếu, anh chua xót nói: "Đi đi, hai người mau đi đi, tôi không muốn thấy mặt của hai người nữa." Chị Hồng vội đỡ Tuấn dậy: "Mình đi thôi anh." Tuấn gật đầu rồi cùng Hồng đi ra khỏi nhà anh Thuận. Từ khi bố mẹ Hồng biết thì cô đã bỏ đi cùng với Tuấn. Tuấn và Hồng đã rời khỏi làng và không biết đi đâu. Nhưng những ngày sau đó, không ai thấy chị Hồng và anh Tuấn nữa. Cả nhà tôi vì chuyện của chị Hồng mà không ai nói chuyện với ai cả. Cả một tuần liền không khí trong nhà lúc nào cũng buồn tẻ chán ngắt. Mẹ tôi vì suy nghĩ nhiều quá, bà bị ốm cả tuần liền. Bố tôi thì chán đời, ông uống nhiều rượu. Ông say ông chửi ầm cả nhà lên. Chỉ còn tôi là đủ tỉnh táo để chăm sóc bố mẹ. Những lúc bố tôi say, ông chửi ầm ĩ nhà cửa. Nhưng khi ông tỉnh rượu, ông lại buồn bã suy tư. Ông bảo với mẹ tôi: "Chúng ta mất con Hồng thật rồi sao?" Có những lúc tôi thấy bố của tôi lặng lẽ khóc một mình. Bố tôi ngoài miệng chửi vậy, nhưng ông rất thương chị Hồng. Giá như chị Hồng nhìn thấy những cảnh này, có lẽ chị ấy sẽ suy nghĩ lại. Không biết bây giờ chị ấy đang ở đâu nữa, chị ấy có khỏe mạnh không, ở bên cạnh anh Tuấn có hạnh phúc hay không. Nhưng ở đây rất nhiều người khổ tâm vì chị. Anh Thuận sang nhà tôi, anh ngồi với bố tôi nhưng không ai nói gì cả, chỉ lặng lẽ thở dài. Bố tôi thở dài rồi nói: "Con quên con Hồng đi, làm lại cuộc đời đi Thuận." Anh Thuận ngập ngừng nói: "Con sẽ chờ Hồng quay về bố ạ." "Con đừng chờ nó nữa, nó bỏ nhà theo thằng Tuấn rồi, nó không quay về nữa đâu." "Con tin Hồng sẽ quay về với con tin là như vậy." "Cái thằng ngốc này, bố mà kệ mày đấy, mày muốn làm cái gì thì làm." "Vâng, con cảm ơn bố." "Ở lại ăn cơm nhé, con Mai đang nấu cơm rồi, bố con mình không uống rượu rồi nhỉ?" "Dạ vâng." Thời gian đó, anh Thuận vừa đi làm, vừa nghe ngóng tin tức của chị Hồng, nhưng không thấy tin gì cả. Không biết anh Tuấn đưa chị Hồng đi tận đâu mà không một ai biết cả. Thời gian cứ thế qua đi, chị Hồng vẫn biệt tâm biệt tích. Năm tôi học lớp 11, chị Hồng vẫn chưa về. Chị bỏ nhà đi tròn một năm. Rồi một năm nay tôi đi tới đâu, tôi cũng hỏi thăm xem có ai biết chị Hồng ở đâu không, nhưng không có ai có tin gì về chị ấy cả. Một đêm mưa lạnh, tôi đang ngồi học bài, tôi nghe tiếng trẻ con khóc ngoài sân. Tôi mới đi ra thì thấy một bóng người chạy vọt qua, tôi liền hỏi: "Ai đấy? Ai?" Người đó không trả lời, chạy khuất sau bụi tre trước cổng.
Tôi quay lại thì thấy một đứa trẻ con tầm 3 tháng tuổi nằm ở trước cửa nhà. Tôi liền gọi to: "Bố ơi, mẹ ơi, dậy đi." Mẹ tôi đi ra và hỏi: "Có chuyện gì thế Mai? Ai để cái đứa trẻ con này ở trước cửa nhà mình này?" Mẹ tôi bế đứa trẻ lên, ngoài mấy bộ quần áo ra thì không có bất cứ một thông tin gì về đứa bé. "Con cái nhà ai vậy chứ? Sao lại để ở trước cửa nhà mình thế này?" "Con thấy có người chạy qua cổng mà con không biết ai mẹ ạ." "Ừ, thôi bế em bé vào nhà đã, trời ngoài này lạnh lắm." Nhìn đứa bé có nhiều nét giống chị Hồng, tôi chợt nghĩ, có khi nào là đứa bé con của chị Hồng không nhỉ? Có phải là do chị ở bên ngoài nuôi con vất vả quá nên chị mang con về đây để bố mẹ tôi nuôi dùm không nhỉ? Những ngày sau đó, em bé ở với gia đình tôi, em trở thành con nuôi của bố mẹ và trở thành em gái của tôi. Em tên ở nhà đặt là Bông. Từ khi có em Bông, bố mẹ tôi vui vẻ hơn, bận rộn hơn. Nhưng bố mẹ tôi vẫn cứ chăn trở vì chị Hồng vẫn chưa trở về. Một tháng nữa trôi qua, vẫn không có ai tới nhận em bé, nên tôi lại càng tin đứa bé chính là con của chị Hồng và anh Tuấn. Nhưng tại sao chị Hồng không trở về với gia đình? Ở đây vẫn luôn có gia đình, có bố mẹ, có em gái chị, mong chị trở về. Mà còn có cả anh Thuận ngốc nữa, anh ấy vẫn ngày đêm mong chờ chị ấy. Tình yêu là gì mà khiến cho con người ta si mê tới mức có thể vứt bỏ đi tất cả để đi cùng với người mình yêu với hai bàn tay trắng như vậy? Năm tôi học lớp 12, bé Bông vừa tròn 1 tuổi thì chị Hồng trở về. Chị đứng nấp sau bụi chuối, nhìn vào trong nhà thấy bé Bông đang chơi ở sân. Chị Hồng khóc nức lên. Tôi nghe tiếng chó sủa, tôi mới nhìn ra và tôi thấy chị. "Chị Hồng, có phải chị Hồng đó không?" Chị Hồng quay lưng bỏ chạy. Ngay lập tức tôi chạy đuổi theo chị và kéo chị lại. "Chị đứng lại đã, nghe em nói." Chị Hồng đứng lại, hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt hốc hác tiều tụy. Tôi nhìn chị mà không cầm được nước mắt. "Chị à, chị về nhà của mình đi. Chị về với bé Bông đi chị." Chị Hồng bật khóc nức nở. "Mai à?" Hai chị em ôm nhau òa khóc. Cuối cùng sau 2 năm chị rời đi thì hôm nay chị ấy đã trở về bên con gái và bên gia đình. Tôi nghe chị kể anh Tuấn bị bắt vì tội buôn ma túy, rồi một mình chị cứ lang thang mãi, tới bây giờ chị mới dám về nhà. Anh Thuận nghe tin chị Hồng trở về, anh vội vàng đạp cái xe đạp thật nhanh để gặp chị ấy. Nhưng chị Hồng tránh mặt không gặp. Chả biết là anh Thuận yêu chị Hồng thế nào mà bây giờ nghe tin chị Hồng quay về, anh Thuận lại đòi sống đòi chết chăm sóc và che chở cho mẹ con chị ấy. Đối với anh Thuận thì chị Hồng chính là gia đình, chị Hồng chính là cuộc sống của anh Thuận. Chị Hồng ngại nên từ chối, không muốn quay lại với anh Thuận nữa. Nhưng anh ấy vẫn không bỏ cuộc. Ngày nào cũng đạp xe sang thăm chị Hồng và bé Bông. Ngày nào anh cũng mang theo túi đồ, khi thì hoa quả, khi thì rau xanh, khi thì giỏ cá giếc, do anh lân la muốn ở lại ăn cơm cùng. Cuộc sống ở vùng quê nghèo sau 2 năm từ ngày xảy ra chuyện động trời đó tới bây giờ, mọi sóng gió đã qua đi, miền quê nghèo đã bình yên trở lại. Mùa cắt giả lại tới, chị Hồng ra đồng cắt giả rồi gánh một gánh nặng về. Đi qua đường đê, gió lào thổi mạnh khiến chị lảo đảo. Anh Thuận chạy tới gánh hộ chị về cả đoạn đường. Hai người nói chuyện vui vẻ như thuở mới yêu nhau. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe trọn bộ chuyện này. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.